Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước hết tôi xin cảm ơn hội thánh, cảm ơn quý tôi tớ Chúa cho phép gia đình của chúng tôi đến hội đồng năm nay để có thể tham dự hội đồng. Có một điều mà mục sư hội trưởng miền Nam ông thách thức là quý vị sẽ đem gì về cho hội thánh Austin. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng bây giờ cái điều mà tôi băn khoăn là đem gì về cho hội thánh Austin. Có điều mà tôi ao ước nhất á là đem được cái không khí, cái tâm tình của hội đồng về với Austin. Cái tâm tình đó là gì? Chúa Giêsu only. Và vì vậy mà cho nên sống ở giữa một cái thế giới hiện nay, một cái thế giới mà cái nền tảng gia đình đang bị đảo lộn. Thì cảm ơn Chúa, những tôi tớ của Chúa đã đặt cái vấn đề ưu tiên là ân sủng, ân điển và lẽ thật. Thì đây là cái chủ đề chính của hội đồng. Cảm ơn Chúa là biết rằng cái vấn đề cầu nguyện thực sự là cái vấn đề cần thiết cho hội đồng. Cho nên tối thứ 6 và 7:30 thì chúng tôi đã có mặt hội đồng đặc biệt chuyên tâm cho vấn đề cầu nguyện vào lúc 7:30. Thì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một vài ý về cái buổi cầu nguyện của tối thứ 6 đó với chủ đề Đức Chúa Giêsu là chức tế lễ cầu thay, do mục sư Nguyễn Đăng Minh ông hướng dẫn. Quý vị biết là đi đến trên cái con đường từ nhà đến tới nơi thì cũng mệt mỏi, nhưng mà cảm ơn Chúa cái tâm tình, cái không khí cầu nguyện mỗi tối hôm đó thật là đặc biệt. Tất cả những đầy tớ Chúa, con dân Chúa hướng về một điều duy nhất và điều cần thiết nhất là cầu nguyện cho hội đồng. Mà vì vậy cho nên cái sự dạy dỗ buổi tối hôm đó, mục sư Nguyễn Đăng Minh thì ông lấy nền tảng trong Giăng đoạn 17 từ câu 20 đến 16 và Hebrew đoạn 7 từ câu 24 đến câu thứ 25. Ở trong đó thì ông chia sẻ những cái điểm chính như thế này. Trước hết thì mục sư Minh ông cho biết là cái chức tư tế cầu thay là cái danh hiệu ít được nhắc đến nhất của Chúa Giêsu. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta nhìn kỹ trong Kinh Thánh thì chúng thấy là cựu ước, cả một cái dòng lịch sử của cựu ước, tất cả những luật lệ, tất cả những cái vấn đề mà coi như là hệ thống tế lễ đều chỉ nhắm một cái điều duy nhất. Tất cả những cái điều đó là hình bóng mà thôi, và chỉ nhắm một cái điều duy nhất là hình thật, đích thực là chính Chúa Giêsu. Vì vậy cái trái tim của Do Thái giáo là cái hệ thống tế lễ, nhưng thật sự trái tim thật và đời đời là Chúa Cứu Thế Giêsu. Và cái điểm thứ hai là Chúa Giêsu là tư tế toàn hảo. Ngài dâng sinh tế toàn hảo và dâng một lần đủ cả. Và điểm thứ ba, cái sự dạy dỗ là Đức Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần ở trong cái giai đoạn hiện tại này. Và vì Ngài là đấng trung bảo đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, và vì Ngài là hằng sống để cầu thay cho chúng ta. Và ba điểm mà tôi qua bài giảng tôi học được là ông nhắc lại cái phần Kinh Thánh của Hebrew nhất, của Hebrew nhất đoạn 2 câu 9. Chúng ta là tư tế của hoàng gia. Ông nói căn cứ trên cái câu Kinh Thánh này, chúng ta là tư tế của nhà vua. Và vì vậy chúng ta là tư tế của hoàng gia. Ở địa vị tư tế hoàng gia này thì tôi học được là mình phải dâng cái gì? Ngày xưa thì cái hệ thống tế lễ của cựu ước thì dâng chiên, bò, các mọi luật lệ đó. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì chúng ta dâng trong Hebrew đoạn 13 tới câu 15 đến câu thứ 16 là của lễ mà ngày hôm nay chúng ta dâng á, của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là sự ca ngợi Ngài. Và điểm thứ hai, việc lành và bố thí. Chúng ta không thể quên những điều đó. Không còn cái tế lễ như ngày xưa nữa, nhưng mà ngày hôm nay với tư cách là tư tế của hoàng gia thì chúng ta sẽ dâng lời ngợi khen, những việc lành và những sự bố thí đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và điểm thứ ba mà tôi học được là Chúa muốn chúng ta một cái điều gì đó tốt hơn. Và vì vậy trong lời cầu nguyện của sách Tin Lành Giăng đoạn 17 đó, thì Chúa cầu nguyện cho các môn đồ được vinh hiển. Có một điều mà nhắc nhở cho tôi là thường thường đó, ông nói là mình cầu nguyện cho anh em mình đó, mình cầu nguyện cho anh em mình được bình an là may lắm rồi. Nhưng mà không, Chúa dạy chúng ta là phải cầu nguyện để nâng anh em mình lên, những điều gì tốt hơn hết cho anh em mình. Có những điểm đặc biệt gì trong hội đồng năm nay? Có cái điểm đặc biệt mà tôi phải nói cảm ơn Chúa là gì? Thứ nhất là có ông hội trưởng của Hội Phước Âm Liên Hiệp là mục sư John Stumble. Có hai hội trưởng của miền Nam, một vị hội trưởng của miền Nam là ông Phan Vĩnh Cự và mục sư Nguyễn Hữu Mạc là hiệu trưởng của miền Bắc có mặt trong sự hội đồng. Đây là cái điều rất là đặc biệt. Điểm đặc biệt gì nữa? Là hội đồng đó, khi mà chúng tôi đi tới nơi đó, cho đến khi chúng tôi về đều có sự giúp đỡ rất là tận tình và yêu thương. Số người tham dự đăng ký mỗi năm á, là có 300 người, nhưng mà năm nay rất là đặc biệt, trên 400 người. Cho nên về vấn đề tài chính thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ đầy đủ hết trong cái hội đồng này. Nếu quý vị ở nhà dự July 4, quý vị có barbecue ở sân sau thì chúng tôi ở bên đó, Cảm ơn Chúa, hội đồng cũng có barbecue cho chúng tôi vào cái ngày lễ July 4 rất đặc biệt. Ông mục sư Lê Vinh Thạch thì ông nói rằng vấn đề ăn hội giáo hoạt của chúng ta rất là quan trọng. Mà thấy hội thánh của Austin của chúng ta cũng rất là quan trọng. Có những cái chương trình huấn luyện rất là đặc biệt, nếu quý vị mà có mặt ở trong hội đồng thì bỏ qua rất là thật là thiếu sót. Huấn luyện cho người hầu việc Chúa, huấn luyện cho các chấp sự, huấn luyện cho các ban thanh niên, mọi điều huấn luyện mà quý vị tới là tôi chỉ rất tiếc một điều là tôi không có thể ở khắp mọi nơi để có tham dự. Tôi thì tôi ao ước được tham dự vào Nam giới. Một sư linh nói thầy Hòa đi qua bên Tráng Niên là sách kinh thánh, sách tập vở đi sang bên Tráng Niên. Có ý tôi muốn nói là gì thưa quý vị? Nhiều cái chương trình rất là hay mà mình không thể nào tham dự hết. Nhưng mà một sư Thạch ông có hứa rằng ông sẽ gửi về cho hội thánh của chúng ta những cái chương trình, những cái của các nơi để chúng ta có thể tiện theo dõi.
Tôi chỉ giới thiệu cao và các anh chị tổng quát cái chương trình chung, các chủ đề đã được ban chấp hành giáo hạt chuẩn bị và yêu cầu các mục sư chia sẻ với hội đồng là chủ đề là sống trong ân điển và lẽ thật. The theme is living in the grace and truth. Và dựa vào tất cả những sự dạy dỗ liên quan Chúa Giêsu với cái thách thức là các chương trình thờ phượng hướng về biết Chúa là yêu Chúa. To know Him is to love Him. Theo Chúa là phục vụ Chúa. To follow Him is to serve Him. Và thờ phượng Chúa là rao truyền danh Chúa. To worship Him is to proclaim Him. Đó là cái chủ đề cho sự thờ phượng. Các buổi nhóm thì tối thứ sáu chúng ta mới nghe, đó là hướng về Chúa Giêsu là Thầy chức tế lễ cầu thai. Các buổi tỉnh nguyện được phân chia để cho kêu gọi hội đồng học. Thứ bảy, Chúa Giêsu là đấng tuyệt hảo, The Incomparable Lord. Chúa Nhật, sáng Chúa Nhật, sáng sớm Chúa Nhật, Chúa Giêsu là đấng đầy thương cảm, The Compassionate Lord. Mục sư Hồ Hiếu Hạ chăm sóc thuyết trình hướng dẫn hội thánh suy gẫm đề tài này. Sáng thứ hai, Chúa là đấng đầy đủ, mục sư Nguyễn Thanh Phiên, The All Sufficient Lord. Và sáng sớm thứ ba, Chúa hiện diện linh động, The Ever Present Lord, là mục sư Nguyễn Hoàng Chính. Các buổi nhóm chung, các bài giảng sẽ được hướng dẫn các hội đồng chăm sóc học những đề tài sau đây. Mục sư Lê Vĩnh Thạch sẽ trình bày bài giảng Chúa là đấng dạy dỗ, Christ the Master. Sáng Chủ Nhật là thờ phượng sáng Chủ Nhật, Chúa là đấng chủ tể, The Christ the Lord, là mục sư hội trưởng Phước Âm Liên Hiệp giảng tiếng Anh thông dịch. Buổi chiều Thánh Kinh Thần Học Viện, Chúa ban đặc ân phục vụ, đó là chương trình Thánh Kinh Học Viện. Rồi tối kỷ niệm đại lễ 40 năm của ân sủng và lễ thật, mục sư John Stumble sẽ chia sẻ khải tượng của tin lành, The Vision of the Gospel. Mục sư Phan Vĩnh Cự chia sẻ The Power of the Gospel, có nghĩa là sự vững mạnh, sức mạnh của tin lành. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, hội trưởng miền Bắc, chia sẻ sự dư dật của tin lành, The Abundance of the Gospel. Và mục sư Lê Vĩnh Thạch chia sẻ the kinh nghiệm của tin lành, the experiencing of the gospel. Tối thứ hai, mục sư Nguyễn Hữu Mạc sẽ chia sẻ Christ the Life Giver, Chúa đấng ban sinh động. Tối thứ ba, mục sư Phan Minh Cự trong đêm bế mạc giảng Chúa là đấng mở lối, Christ the Holder of the Future. Và ngoài ra thứ ba và thứ hai và thứ ba chúng ta nghe thêm bài giảng bồi linh của mục sư Dan Wezo, phó hội trưởng. Sáng thứ ba, mục sư Hồ Thế Nhân, Chúa qua câu chuyện của người đàn bà phạm tội tà dâm bị đem tới trước mặt Chúa và Chúa giải quyết bằng sự tha thứ và hướng dẫn người phụ nữ này đừng ra đi, đừng có cái ý gọi là đừng để cho tội lỗi dính dấp với mình nữa. Đó là, và chúng tôi có các đề tài học chứng đạo cho mục sư Thomas Stephen, thanh niên thì học chương trình đào tạo môn đệ, thờ phượng mục sư Trí bị tim, cho nên ông phải đi vào nhà thương. Và giờ thuyết trình này không có. Mục sư Hồ Hiếu Hà dạy về duy trì và phát triển hội thánh. Mục sư Hà dạy về mục sư và chấp sự làm việc chung. Mục sư Nguyễn Hoàng Chính hướng dẫn thảo luận về công tác từ thiện, làm đúng hay là làm sai. Chúng ta có những sự dạy dỗ mấy chi tiết các anh chị sẽ chia sẻ với chúng ta. Đề tài học thuộc lòng Kinh Thánh có hệ thống không có? Tôi không biết ông có hướng dẫn cái này không. Đề tài là lãnh đạo thuộc linh, là những phẩm chất của người lãnh đạo trong hội thánh về thuộc linh. Khi chúng ta hướng dẫn hội thánh, Kinh Thánh đòi chúng ta cái gì? Mục sư Nguyễn Thanh Phiên dạy về hướng dẫn về chu trình tăng trưởng thuộc linh. Bà Đặng Minh Trí vì phải lo cho ông cho nên bà mục sư Nguyễn Đăng Minh thể các đề tài cầu nguyện và đức tin, tấm lòng và lời Chúa của bà Nguyễn Đăng Minh, tâm giao với Chúa, trở nên hội thánh cầu nguyện. Mục sư Phạm Quang Trực truyền giáo ở Việt Nam, mục sư giáo sĩ Nguyễn Thành An, mô hình truyền giáo hiện nay của mục sư Nguyễn Thành An, chăm sóc thanh niên, mục sư Phạm Hùng, mục sư Jimmy Nguyễn Khánh, gia đình cùng phục vụ truyền đạo Ansari Abu Kaki. Thanh niên có những đề tài thảo luận Overcome the Brokenness with Grace and Truth, có nghĩa là chiến thắng sự đau đớn tan vỡ bằng ân điển và lẽ thật của Chúa. Và mục sư Nguyễn Việt, anh Lê Huy hướng dẫn các anh, các em thanh thiếu niên học về Keeping Your Faith in the Science Field, có nghĩa giữ đức tin trong mặt trận hay là cánh đồng của khoa học. Thầy Đặng Luân giúp đề tài cho các em là vun trồng tình yêu lời của Chúa, Cultivate a Love for God Word. Thầy Milton Lê hướng dẫn cho các em học về Know What You Believe and Grow in Grace and Truth, có nghĩa là hãy biết điều mình tin và tăng trưởng trong ân sủng và lẽ thật. Mục sư Nhân Tâm hướng dẫn đề tài là cầu nguyện và chuẩn bị cuộc hôn nhân lâu dài, Pray and Prepare for the Life Long Marriage. Cô Vi hướng dẫn là Keep Active in Ministry Even After Have a Family, là phải tiếp tục sinh hoạt mạnh mẽ sau khi mình lập gia đình. Tôi có một số chị là hầu việc Chúa dữ lắm, sau khi lập gia đình cái không hầu việc Chúa nữa. Thành ra giờ chị này chia sẻ kinh nghiệm. Mục sư Nguyễn Tuyên là có đến đây giảng cho thanh niên lần Cultivate a Lifestyle of Service, vun trồng một cách hầu việc Chúa. Và giáo sĩ Phạm Xuân Nghĩa đến đây trình bày là truyền giáo thế giới. Cho nên các anh chị có khoảng gần 30 cái đề tài để học trong vòng 2 ngày, cộng lại với lại cái bài giảng mà các mục sư đã design, có nghĩa là thiết lập để cho các cộng đồng dân, con dân Chúa có thể lựa để học. Ông mục sư Thạch nói đây là bữa buffet thuộc linh, all you can eat, có nghĩa là các anh chị muốn lựa món nào thì cứ vô mà học. Nhưng mà cái câu hỏi tôi hỏi các anh chị cũng giống như một sư cự là đem về hội thánh Austin cái gì và làm cái gì trong những ngày sắp tới? Đó là câu hỏi. Chi tiết thêm, tôi nghĩ các anh chị cần có một số các chương trình dài ở phía sau. Tôi sẽ chia sẻ bài giảng của mục sư Lê Minh Thạch trong trong sáng khai mạc hội đồng. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Chúa dạy, Chúa là master, Chúa là người dạy, thầy đó, dạy cho mình cái gì. Thì có thể chia sẻ với các anh chị trong bây giờ sắp tới. Anh Quang, rồi tới người khác.
Điểm thứ nhất là diễn giả trình bày những gì, những dạy dỗ chính gì. Đó là Quang, rất là nhiều bài giảng như mục sư thầy Hòa đã nói thì chúng ta tham dự, Quang tham dự hầu như tất cả các buổi. Sáng tỉnh nguyện cũng nhớ, cũng tham dự đầy đủ, rồi các buổi nhóm chính truyền giáo cũng đủ, rồi các buổi tối cũng đầy đủ cả, và có 24 khóa training thì Quang mình chỉ chọn được có 4 thôi, tại vì có 4 buổi thôi nên là chỉ chọn có 4 thôi. Cái điểm đầu tiên mà Quang thấy hồi nãy tử mục sư giảng cái bài giảng của mục sư Thạch, rồi em thích nhất là cái bài giảng của mục sư hội giáo học trưởng. Thành đang chỉ nói vài điều thôi, là ở trong sư giảng, ở trong Matthew đoạn thứ 11 từ câu 25 đến câu 30 rất là ngắn gọn. Ông sư nói chúng ta Chúa là Master, và Chúa nói rằng mình rất là được ơn, quan rất là được khích lệ. Cái đó là trong vòng biết bao nhiêu tỷ người, nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời nói chuyện với Đức Chúa Con, và Đức Chúa Con nói chuyện với chúng ta. Chúng ta chỉ là những người được đặc ân là biết được những ý của Chúa. Quan cảm tạ Chúa vô cùng. Đó là điều mà quan học được rất là nhiều. Quan cảm tạ Chúa vì mình là chỉ là cái gì? Nó thấy trong hình chụp là một cái người rất là mập, rất là xấu, rất là gì, nhưng mà tại sao mình được Chúa cho mình biết được những cái điều bí mật mà Chúa đã giấu cho những người khôn ngoan. Chúa không cho những người khôn ngoan thế gian biết, nhưng mà Chúa cho mình biết. Cảm tạ Chúa cái đặc ân đó. Và cái thứ hai nó học được là hồi đó giờ cái từ câu 28 đó là Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Mình tưởng mình nói là có thể những người nào mệt mỏi quá đến cho Chúa yên nghỉ, nhưng mà ông mục sư nói cái chữ này đó ở trong tiếng Hebrew là chấm dứt. Ông nhấn mạnh cái chữ chấm dứt. Ông nói ngạc nhiên đó, tại sao được nghỉ ngơi mà chấm dứt? Là tại vì ông nói là cái điều này Chúa muốn dạy dỗ những người về phần thuộc linh, họ mệt mỏi về đời sống thuộc linh, họ là coi như là họ tìm kiếm nhưng không có. Nhưng mà Chúa nói phần trên thì Chúa nói là tất cả những quyền bính thì Chúa đã giao cho Chúa Giêsu hết, thành ra Chúa là đấng có quyền. Thành ra khi mà chúng ta đến với Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta chấm dứt những cái điều mệt mỏi về tâm linh chúng ta, những cái điều mà chúng ta không đẹp lòng Chúa, chúng ta phải chấm dứt cái điều đó để chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Chúa, để chúng ta gánh cái ách của Chúa, Chúa một bên, chúng ta một bên, để chúng ta đi theo Chúa. Thì chúng ta phải hành thành hôm nay cái điều mà quan học được rất là quý báu, đi theo suốt cuộc đời quan chắc cái đó, đó là phải chấm dứt những cái gì ý riêng của mình, chấm dứt những cái gì trong cái bản ngã mình còn lại, để chúng ta mang ách với Chúa. Đó là cái điều quan học được. Và nói lên những cảm xúc của quan đó, khi mà được lấy phòng thì họ đưa quan lên tới tuốt lầu 4 lần. Nhưng mà có cái điều đó làm như là từ cái chỗ đó quan có cái cửa sổ, cái mỗi buổi sáng nhìn xuống đó thấy rất là, đó là cái cảnh mà quan cảm động nhất. Thấy người già có, trẻ có, thanh niên có, người lớn có, lũ lượt kéo nhau đi. Đi đâu? Đi đến chỗ hội đồng, đi đến đó để chúng ta nghe lời. Quan nhìn thấy cảnh đó sáng nào cũng đứng nhìn cả, nhìn coi đoàn người đi rồi. Đó là một cách rất là cảm động. Và ước ao rằng hội thánh chúng ta, và cái điều mà khích lệ nữa đó là đi vô trọng đó, biết bao nhiêu người nói chàng ơi năm nay từ Cali cho đến bất cứ nào nó sao hội thánh Austin đi đông quá vậy ta. Chị Hạnh là hội thánh mới mở với Houston. Chị hỏi sao hội thánh Houston đi đông quá, nói hồ thì đó, thì hỏi sao mà mục sư của em là làm được cái điều này vậy. Em nói bây giờ em nói cái bí quyết của mục sư ra cho chị nghe nha, cái này là chị phải về nói lại hội thánh nha. Hỏi bí quyết gì? Cầu nguyện học kinh thánh, cầu nguyện học kinh thánh. Em nói chỉ vậy đó. Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta học được những điều gì. Mình rất ước ao làm những điều đó, nhưng mà thật sự mình không có sức. Trước hết mình phải cầu nguyện, tìm sức của Chúa ban cho mình để mình làm được những điều đó. Rất nhiều điều. Rồi quan học được 3 lớp, là cái một lớp của mục sư Nguyễn Văn An, là nói về mô hình truyền giáo hiện đại. Thành ra cái lớp đó nó 2 buổi luôn, 2 giờ, thành ra quan giữ luôn cái lớp đó. Rồi qua ngày sau thứ 3 thì quan giữ cái lớp của ông mục sư Nguyễn Đăng Minh, là lớp về là lược sử các biến cố tận thế, rất là hay. Quan học cái đó mà cái đức tin của quan càng ngày càng mạnh mẽ lên. Có một điều ông mục sư nói, các bạn là những người tin Chúa thật sự, tin nhận Chúa Giêsu thật sự cho đời sống mình, thì các bạn hãy an tâm đi, vì những cái đại nạn sẽ đến sau khi hội thánh của Chúa, có nghĩa là những người tin nhận Chúa Giêsu một cách thật sự sẽ được cất lên rồi. Thành ra mình không có bị cái cơn đại nạn đó. Mình ấy, đó là một điều quan rất là cảm tạ Chúa. Rồi một chiều đến thì học lớp của mục sư chính, thì mục sư chính cũng nói về thuộc linh, cũng như lãnh đạo thuộc linh như thế nào. Thì ông nói là chúng ta phải rất là nhiều điều hay, nhưng mà quan kể một cái câu chuyện mà của một ông sư bồn. Ông nói thật cừ lắm, nói bây giờ người nam phải lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh. Thì nói là có câu chuyện là có 2 bà mục sư đó nó giao nhau, nói giờ anh thì làm chuyện lớn, còn em thì làm chuyện nhỏ. Rốt cuộc lại sau 50 năm ăn ở với nhau và phục vụ thánh thì thấy là toàn chuyện nhỏ xảy ra không à, không có chuyện lớn. có nghĩa là ông nói là nam giới mình phải, không phải là mình lãnh đạo là để lãnh đạo mà cũng như là gia trưởng, nhưng mà mình có cái sự, hai người phải có cái đồng bước đi theo Chúa và có một cái sự rất là liên kết chặt chẽ trong cái đời sống tâm linh. Đó là điều mà ông mục sư cảnh cáo nữa. Tòa án tối cao đã ra cái luật là cho kết hôn đồng tính luyến ái. Thì như ông sư nãy một thầy Hòa đã nói rồi đó. Tôi đoan chắc với các bạn, tôi có thể nói rằng khoảng chừng vài chục năm nữa thì nó sẽ cho cái luật là được kết hôn với người và animal. Khủng khiếp lắm, thành ra xin Chúa giúp cho chúng ta. Rốt lại một cái điều mà hội đồng giáo hạ kỳ này đó, con thấy một điều là cầu nguyện và cầu nguyện. Cái điều tiên quyết đầu tiên là cầu nguyện và cầu nguyện.